Nhà văn Thụy Khuê được người Việt hải ngoại biết tiếng qua làn sóng của đài RFI với một văn học nghệ thuật đặc sắc do bà phụ trách hàng tuần. Trong 20 năm qua, Thụy Khuê còn bỏ nhiều công sức để cuối cùng cho ra mắt một tập biên khảo về phong trào nhân văn giai phẩm, vừa được tủ sách Tiếng quê hương của nhà văn Uyên Thao giới thiệu với công chúng tại thủ đô Washington. Cơ duyên nào, động lực nào đã thôi thúc nhà phê bình văn học theo đuổi cuộc nghiên cứu kéo dài hơn 2 thập niên để tìm hiểu về một hiện tượng đã bùng ra, rồi bị dập tắt không lâu sau đó, cách đây hơn nửa thế kỷ.
Lúc tôi đi học đó thì như tất cả những học sinh miền Nam đó thì được học những cái bài thơ của Trần Dần, của Hoàng Cầm, trích trong cái cuốn nhân văn giai phẩm của cụ Hoàng Văn Chí. Những cái bài thơ đó, những cái câu thơ nó xúc động lắm, nó làm cho cái thế hệ chúng tôi tưởng tượng ra một cái miền Bắc với những cái cơn mưa phùn trong thơ Trần Dần thì đau thương lắm. Và khi mà nghĩ đến những nhà thơ đã làm được những câu thơ như thế thì họ phải yêu đất nước biết bao nhiêu. Từ cái đó nó đi sâu vào lòng con người, và lớn lên lúc nào tôi cũng canh cánh trong lòng là bao giờ trở lại để tìm lại những cái nhà thơ đã viết nên những câu thơ như thế.
Nơi Thụy Khuê dễ nhận ra một tâm hồn đa cảm, dễ xúc động và tình yêu sâu đậm dành cho quê hương bỏ lại từ khi bà sang Pháp du học.
Cái mốc quan trọng đó là cái năm 1984 tôi đi về Việt Nam, và lúc đó tôi mới thấy được cái thực trạng đất nước. Tôi mới cảm thấy tất cả những cái ích kỷ của chính mình, đi du học từ năm 1962, những cái giai đoạn đau thương của đất nước thì không trải qua. Thì nó như là có một cái gì đó nó đánh động, và thấy rằng là khi mà mình ra lại hải ngoại thì mình không thể là tiếp tục cái cuộc đời bình yên như trước nữa. Và lúc đó là tôi bắt đầu tôi quyết định vào cái nghề viết và chọn phê bình văn học.
Thụy Khuê cho biết là khi quyết định viết văn, bà tự đặt cho mình chủ đích đầu tiên là phải tìm hiểu những con người đã viết lên những câu thơ trong nhân văn giai phẩm đã từng làm cho bà xúc động. Về vụ đàn áp phong trào nhân văn giai phẩm, vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại sợ một nhóm trí thức văn nghệ sĩ chỉ đòi được tự do tư tưởng và trả lại văn nghệ cho văn nghệ sĩ lãnh đạo? Thụy Khuê giải thích.
Tôi nghĩ là bất cứ một cái chế độ độc tài nào, mà đặc biệt là những cái chế độ toàn trị, tức là họ muốn cai quản tất cả cái tư tưởng của con người như là chế độ Cộng sản đó, thì họ rất ngại những người văn nghệ sĩ. Dù cho những cái người đó đòi tự do hay không đòi tự do tư tưởng, họ vẫn rất ngại. Bởi vì trong đám những cái công dân của một đất nước đó, thì văn nghệ sĩ là cái đám mà mình khó nắm bắt tư tưởng của nó nhất.
Bà Thụy Khuê nói rằng chế độ có thể trói tay, treo bút văn nghệ sĩ, nhưng không thể nắm bắt tư tưởng của họ. Vì lý do đó, các chế độ độc tài toàn trị tìm cách thu gọn nhóm trí thức văn nghệ sĩ lại một mối để dễ bề kiểm soát và điều khiển. Trong bối cảnh đó, cuộc đấu tranh của trí thức và văn nghệ sĩ trong nhân văn giai phẩm lại càng có ý nghĩa hơn nữa.
Trong một cái chế độ như thế mà lại có một số người dám đứng lên, lúc đó thì họ không hề đòi hỏi là đánh đổ đảng hay gì cả. Họ vẫn là những cái người đã theo kháng chiến, họ chỉ đòi hỏi tự do tư tưởng mà thôi. Nhưng mà từ cái chuyện mà họ đòi hỏi tự do tư tưởng thì chế độ Cộng sản nghĩ rằng là họ có thể làm lung lay chế độ, và từ đó mà họ có một cái thái độ rất là tàn khốc đối với những người trong nhân văn giai phẩm.
Nửa thế kỷ là một thời gian đủ dài để luận công và tội. Ai phải chịu trách nhiệm chính trong vụ trù dập trí thức văn nghệ sĩ miền Bắc và đập nát nhân văn giai phẩm? Nhà văn Thụy Khuê nói trách nhiệm đó nằm trong tay của lãnh đạo cao cấp nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thưa chị, trong cái cuốn sách của tôi đưa ra những cái dữ kiện tố hữu thi hành bắt người này người kia. Nhưng mà nếu mà mình nhìn sâu xa thì tố hữu cũng chỉ làm theo lệnh trên thôi. Và cái lệnh trên ngay đầu tiên của tố hữu là Trường Chinh. Thì ông Trường Chinh ông ấy viết cái bản gọi là Đề Cương Văn hóa Việt Nam từ năm 1943. Thì chính cái bản Đề Cương Văn hóa đó nó đã hướng dẫn tất cả những cái chính sách văn hóa của Đảng Cộng sản đối với lại nước Việt Nam. Nhưng mà nếu mà mình tìm sâu hơn thì Trường Chinh cũng không thể nào viết được những cái bản như thế nếu mà không có lệnh của ông Hồ Chí Minh. Bởi vì chúng ta còn lạ gì, tất cả những cái chuyện trong một nước là cái người làm chủ đất nước lúc đó là ông Hồ Chí Minh thì phải chịu trách nhiệm, kể cả cái chuyện phong trào nhân văn giai phẩm và cải cách ruộng đất nữa.
Trong số rất đông trí thức và văn nghệ sĩ ưu tú bị trù dập, nhiều người không ngóc đầu lên được trong nhiều thập niên. Có luật sư Nguyễn Mạnh Tường, từng được người Pháp ngưỡng mộ là một nhà hùng biện đại tài. ông đạt một lúc hai bằng tiến sĩ tại Pháp, yêu hạng luật khoa và tiến sĩ quốc gia văn chương khi mới lên 22 tuổi. Hãy nghe nhà phê bình Thụy Khuê nói về con người lỗi lạc này.
Một cái trí thức như Nguyễn Mạnh Tường không phải là thế kỷ nào cũng có, những vừa toàn diện về văn học, về luật khoa, về kiến thức đại cương, về triết học, mà trong suốt bao nhiêu thời gian còn lại của ông ấy, ông không được dùng những cái kiến thức đó để dạy cho học trò. Những tác phẩm của ông ấy đòi hỏi tự do dân chủ, không phải là đòi hỏi cái kiểu hời hợt bề ngoài đâu. Nguyễn Mạnh Tường khi nào đặt vấn đề cũng là đặt vấn đề cơ bản từ triết học, đòi hỏi cái quyền sống cho con người và đòi hỏi một cách sâu sắc đó.
Bà lấy làm tiếc là mấy chục tác phẩm của luật sư Nguyễn Mạnh Tường cho tới nay vẫn chưa được in. Ngoài hai cuốn Un excommunié, kẻ bị khai trừ, và Une voix dans la nuit, tiếng vọng trong đêm. Cả một thế hệ trí thức và văn nghệ sĩ bị dồn vào chân tường, bị vùi dập, bị cấm sáng tạo, cấm đóng góp, cấm dạy học, cấm in sách. Có người như luật sư Nguyễn Mạnh Tường bị bỏ rơi trong sa mạc của đói khát khốn cùng. Thụy Khuê đánh giá những mất mát to lớn đó đối với nền văn học nước nhà.
Dạ thưa chị, nếu mà nói mất mát thì nó vô cùng, cái sự mất mát của chúng ta nó mênh mông, mình không biết đo lường được chính xác cái sự mất mát như thế. Bởi vì chỉ riêng Nguyễn Mạnh Tường thôi thì là hai tác phẩm trong một cái chiều kích mênh mông của Nguyễn Mạnh Tường viết là phải mười mấy, hai mươi mấy tác phẩm mà mình không được biết đến, thì đủ biết là cái sự mà mình mất mát là bao nhiêu rồi.
Thế nên rút ra bài học nào từ phong trào nhân văn giai phẩm, nhà phê bình văn học Thụy Khuê?
Chúng ta phải tự ý thức, mỗi người chúng ta đều có cái trách nhiệm đối với cái việc đất nước ngày hôm nay, người Việt Nam ở hải ngoại cũng như người Việt Nam ở trong nước. Cái trách nhiệm đến là cái trách nhiệm của một cái thế hệ đã biết được như thế nào là tự do tư tưởng và cần phải đứng lên hoặc là làm cái gì đó, và nhất là phải làm sao mà có một cái chế độ văn học không có kiểm duyệt, có một cái chế độ báo chí không kiểm duyệt để ai ai cũng có thể nói được cái ý kiến của mình, thì lúc đó mới có cơ may cho đất nước.
Nhà phê bình chia sẻ nguyện vọng của bà cho tập biên khảo nhân văn giai phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc.
Nguyện vọng sâu xa của cái người viết cái cuốn sách này đó, thì là mong nó sống lâu và nó sẽ được nhiều thế hệ độc giả đọc, không những trong nước lẫn ngoài nước. Bởi vì tất cả những cái công trình nghiên cứu khoa học đó, thì cái cuốn của mình nó chưa bao giờ là cái cuốn cuối cùng hết, nó chỉ là cái cuốn đầu tiên thôi. Thì nếu mà được độc giả đọc và khám phá ra những cái lỗ hổng ở trong cuốn sách, hoặc là có những người sẽ từ những cái tìm kiếm của mình ở trong cuốn sách này và đi tìm kiếm thêm nữa, thì cái đó là cái nguyện vọng sâu xa của tôi.
Thụy Khuê cho biết tác phẩm kế tiếp của bà sẽ là cuốn phê bình văn học thế kỷ 20.